Như vậy là trong thời gian vừa qua là chúng ta đã tìm hiểu qua về cái khái niệm về ba cái tâm tham sân và si. Nhưng mà thực sự ra là khi mà giới thiệu cho quý vị về cái tham sân si như vậy cũng không phải là đủ đâu. Nó chỉ là giới thiệu khái quát thôi. Giống như bây giờ ba cái tâm tham nó giống như là mình mới giới thiệu ba cái ông chủ nhà thôi. Còn trong cái gia đình của ổng đó thì ổng còn có vợ con, rồi còn có dâu rể, rồi còn có cháu chắt, đủ hết. Cái nhánh nó rất là đông. Vì vậy cho nên á là chúng ta mới biết qua ông chủ nhà thì tức là chúng ta cũng đã biết qua một số cái vấn đề cốt lõi rồi. Còn lại những cái mà để cho mình thấy đó, cả một cái sinh hoạt gia đình dòng tộc của cái ông tham, ông sân, ông si đó, thì chúng ta còn phải làm cái công đoạn thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cái sở hữu tự tha, cái sở hữu bất thiện. Hai cái này đây, đây là cái chùm mà con cháu dâu rể rồi những cái người này đó hợp tác với lại ba cái tâm tham sân si như thế nào, thì chúng ta sẽ học từng phần một và chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của nó. Nhưng mà như vậy đó cũng chưa phải là cái vấn đề cốt lõi mà Di Diệu Pháp muốn nói đến. Nếu mà muốn nói là tóm tắt Di Diệu Pháp đó, thì người ta có một cái cách tóm tắt như thế này. Là tóm tắt Di Diệu Pháp đó, nó gồm có là coi như là ba cái cặp lục. Cái thứ nhất đó, là mình nói về cái sáu căn. Sáu căn còn gọi là sáu vật, sáu môn. Đó là cái cặp thứ nhất. Cái cặp lục thứ hai đó là sáu cảnh, hay còn gọi là sáu trần và sáu thức. Đó là cặp lục thứ hai. Bây giờ cái cặp thứ ba, cái cặp thứ ba đó là cái cặp mà nói đến sáu cái lộ trình tâm, nói đến sáu cái sự diễn hoạt của cảnh. Đây mới là vấn đề cốt lõi. Đó là cái điều làm cho quý vị sẽ hết sức là ngạc nhiên. Vì vậy cho nên là chúng ta đã học Phật rất là nhiều, nhưng mà một cái tâm mà hầu như chúng ta hết sức là ngỡ ngàng và xa lạ, đó là cái tâm vô nhân. Chúng ta ít nghe kinh điển nói tới. Bởi vì trên cái đất nước chúng ta mấy ngàn năm, thì khi cái Phật giáo từ Trung Quốc đưa sang đây thì chúng ta tiếp nhận một cái nguồn Phật giáo Đại Thừa. Do đó cái cách diễn giảng trong Phật giáo Đại Thừa cũng có phần khác với Phật giáo Nguyên Thủy. Vì vậy mà cái tâm này đó là quý vị ít nghe. Nhưng mà chính ra khi mà chúng ta tu tập thì cái này là cái vấn đề mà chúng ta có thể đi sâu vào đây. Và trong cái đời sống hàng ngày đó, cái tâm này là cái tâm chúng ta không biết, nhưng mà nó hoạt động từng sát na, nó hoạt động liên tục. Khi quý vị học xong cái này rồi, quý vị sẽ thấy là cái tâm này nó diễn ra liên tục mà mình không thấy, không biết. Và chính cái sự tu tập nó cũng nằm ở chỗ này. Còn tất cả những cái kia, những cái khái niệm để cho quý vị thấy rõ là khi những cái tâm này nó hoạt động thì những cái kia nó kết hợp ra sao, chứ còn cốt lõi nó nằm ở đây. Cho nên hôm nay thì chúng ta tìm hiểu về cái tâm vô nhân. Thì khi tìm hiểu như vậy đó thì cái bài tâm vô nhân cũng chỉ là đi một cách khái quát thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì khởi đầu đó là chúng ta học để biết một số về cái tâm vô nhân. Sau đó chúng ta sẽ coi cái hoạt động của cái này. Và nhất là cái cơ bản đó, là chúng ta đi vào cái lộ trình tâm để thấy cái diễn tiến trong tâm của mình như thế nào. Mình biết cái sự diễn tiến đó nó đi theo một cái quy luật như thế nào thì mình mới có thể điều phục nó, mới có thể gọi là tu tập được. Còn nếu không đó, không biết nó hoạt động như thế nào thì làm sao mình có thể điều phục nó được. Cho nên là chúng ta bắt đầu bằng cái tâm mà quý vị nghe rất là lạ, thì chúng tôi xin nói qua về cái khái niệm của cái tâm vô nhân. Cái tâm vô nhân này á, nó là một cái tâm vô ký. Cái tâm vô ký nó không thiện, nó không ác. Và cái tâm này nè, khi mà nó khởi lên á, thì nó không có đồng sanh với một trong sáu nhân. Khi mà nó khởi lên thì nó không có đồng sanh với là một trong sáu nhân. Tức là cái tâm vô nhân này nè, nó không có đi với thiện, nó cũng không có đi với bất thiện. Không có. Cái này nó không có. Nó không đi với tâm thiện, cũng không đi với tâm bất thiện. Đó là cái định nghĩa hết sức là cơ bản về tâm vô nhân. Như vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu cái chữ nhân. Chữ nhân này chúng ta biết nhiều rồi. Nhân này đó thì nó có hai cái chữ như lần trước tôi có nói đó. Một chữ là mula và một chữ là hetu. Trong trường hợp này thì dùng chữ hetu. Thì nhân này thường thường đó, nếu mà nói theo cái hoạt động của tất cả các cái pháp hữu vi đó, thì tất cả các pháp hữu vi đó khi mà nó hoạt động đó, nó đều có một cái tác nhân. Tức là nhân này mình có thể chia ra làm hai loại. Cái thứ nhất nó gọi là một cái tác nhân. Cái thứ hai nó gọi là nhân, nhân tương ưng. Tác nhân này còn gọi là nhân sanh. Tức là tất cả các cái pháp hữu vi mà sanh lên á đều có nguyên nhân, đều có cái tác nhân hết. Tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi này tức là tâm, tâm sở, sắc pháp. Đó là tất cả các cái pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi này khi mà nó sanh lên á đều có tác nhân. Tức là có cái nhân kích thích, cái nhân gợi lên, cái nhân mà làm cho nó bắt buộc phải có mặt. Thí dụ như mình học qua về cái tâm, tâm tham, học qua về tâm sân và học qua về tâm si, thì mình thấy là cái tâm tham mà khi nó phát triển á, khi mà nó được sanh lên á, tức là nói chung là cái tâm bất thiện này nè, tâm bất thiện, tham sân si mà khởi lên á là đều do một cái nhân, một cái tác nhân, đó là phi như lý tác ý. Tức là tác ý không đúng, tác ý không hướng về cái thiện, ayoniso. Đó là phi như lý tác ý. Cái này rồi, đến khi mà học sâu vào cái tâm vô nhân á, là chúng tôi cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị thấy. Hôm nào hôm nay là cái khái niệm về phi như lý tác ý thì chúng ta đã hiểu nhiều rồi. Nhưng mà để thấy nó hoạt động như thế nào á, thì chưa có cơ hội để chỉ rõ cho quý vị đây. Chúng ta học như diệu pháp là chúng ta sẽ đi từng bước, bao giờ cũng vậy. Bước đầu tôi nói hết sức là đại cương để cho quý vị hình dung qua một số nét về nó, rồi mỗi lần á đi một bước nữa thì chúng ta lập thêm một lớp nữa, đi một bước nữa chúng ta lập thêm một lớp nữa, không thể một lần mà có thể diễn tả hết. Bởi vì diễn tả như thế thì quý vị cũng không đủ những cái cơ sở suy nghĩ để có thể hiểu rõ nó. Và đồng thời nói như vậy đó thì là nó hết sức là khó khăn và hết sức là trừu tượng. Bởi vì cho nên là cứ từng phần thì tôi sẽ nhắc lại cái cũ và đồng thời đó gợi thêm cái mới. Bởi vì cái di diệu pháp này nếu mà quý vị nắm vững vàng vậy đó thì quý vị đi vào kinh điển rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là trong cái việc tu tập của mình đó, không có mơ hồ, mình không có tu mù. Tu là phải hiểu rõ. Bởi vì cái việc tu tập mà Đức Phật dạy chúng ta là một cái vấn đề hết sức là khoa học. Chúng ta không thể tu bằng cái sự mù mờ trong tâm trí. Không thể tu khi mà mình không hiểu rõ ràng cái pháp tu của mình. Và cái pháp tu đó khi nó diễn ra, khi mình hành trì đó, thì nó diễn tiến ra sao, kết quả nó ra sao, không thể mà mình mơ hồ được đó. Phải hết sức là rõ ràng. Cho nên cái di diệu pháp này quý vị chịu khó học, chịu khó ghi nhận, thì quý vị thấy từng lúc nó sẽ mở ra từng lớp lớp một, thì mình sẽ thấy hết sức là rõ ràng, không có chút mơ hồ nào hết. Thì đó, nhìn như vậy thì quý vị thấy là cái tác nhân mà để nó sanh lên cái tâm bất thiện, tham sân si đó, thì nó có phi như lý tác ý. Cái này là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như một cái tác nhân mà nó sanh ra thiện thì nó là như lý tác ý. Tức là cái tác ý đúng, cái tác ý hướng về cái điều thiện. Cái tác ý mà khi cái người suy nghĩ để hành động đó thì thấy rõ được cái thực tại của dạng pháp. Tức là thấy được cái bản thể của các pháp. Nghĩa là thấy được cái pháp chân đế. Còn khi nào mà chúng ta xử sự với một cái đối tượng, chúng ta giải quyết một vấn đề mà chúng ta không thấy cái thực tại của vấn đề đó, không thấy cái thực tính của nó, không thấy cái pháp chân đế của nó, thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp bất thiện và đau khổ sẽ chờ đợi chúng ta. Chuyện đó không thể khác đi được, mà cái quy luật của nó hết sức là rõ ràng. Cho nên khi mà mình nói tu để giải thoát, để thoát ra khổ, mà cái như lý tác ý và phi như lý tác ý này mình không có nắm được, không có hiểu được, thì khi mà mình đối mặt với cái vấn đề, mình không thể nào mà thoát thân được, là mình sẽ bị mắc kẹt ở trong đó và lúng túng và đau khổ và suốt đời cứ nằm trong cái cuộn tơ rối đó, không ra được. Khi nào chúng ta hiểu, chúng ta biết rõ thì chúng ta mới là như lý tác ý và mới thoát khổ. Thì như vậy là dẫn chứng qua cho quý vị thấy là cái tác nhân mà để sanh ra các pháp hữu vi đó, nó đều có cái tác nhân hết. Hoặc là cái sắc pháp này chẳng hạn, muốn thành tựu cái sắc pháp chẳng hạn thì chúng ta phải có tâm nè, bốn yếu tố: tâm nè, nghiệp nè, thời tiết nè, và thực phẩm. Cái này là sau này có dịp qua tới cái phần sắc pháp đó thì sẽ giảng rõ cái này cho quý vị thấy. Như vậy rồi tất cả nó đều có cái tác nhân, đây gọi là tác nhân. Như vậy dạng pháp sanh lên đều có tác nhân, nhưng mà cái nhân tương ưng này nè, cái nhân tương ưng này á, được tính về cái phương diện đạo đức, tức là cái nhân tương ưng này hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Cái nhân tương ưng mà thuộc về bất thiện thì nó có tham, có sân và có si. Còn thiện là vô tham, vô sân và vô si. Cái tâm vô nhân là cái tâm vô ký, tức là cái tâm đó khi mà nó phát sinh lên, khi mà nó khởi sinh lên, nó có mặt, nó hiện khởi ra thì nó không có nhân tương ưng. Nó có tác nhân nhưng nó không có nhân tương ưng, tức là cái tâm đó khởi lên nó không đi với một trong sáu cái nhân này, nó không đi với một trong cái sáu nhân thiện hay bất thiện, không có. Đó, quý vị nhớ cái điểm căn bản về cái tâm vô nhân. Như vậy chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chuyện mà chúng ta nói ủa tại sao một cái tâm khởi lên mà lại không có nhân. Tâm khởi lên có nhân, đó là tác nhân. Nhưng mà cái tâm nó khởi lên nó có đi với thiện hay ác không? Nếu nó có đi với thiện hay ác thì chúng ta nói là tâm hữu nhân. Thí dụ như quý vị thấy thế này, là cái tâm tham, khi mà nó khởi lên đi hai nhân chứ, là cái nhân tham và cái nhân si. Ta thấy rõ hai nhân. Và cái nhân sân, cái xin lỗi, cái sân nó khởi lên thì nó đi hai nhân, nhân sân và nhân si. Si này nó khởi lên có nhân si. Như vậy quý vị thấy không? Cái pháp bất thiện này khi nó khởi lên thì nó có nhân bất thiện tương ưng. Vậy thấy không? Nhân bất thiện tương ưng, hoặc là một nhân, hoặc là hai nhân. Vậy thấy không? Hai nhân như là tham với si, hai nhân như là sân với si, một nhân như là si. Như vừa qua chúng ta học, chúng ta nói là si đi một mình, si phóng vật đi một mình, si phóng vật kết hợp với si hoài nghi, nhưng nó vẫn chỉ là cái nhân si thôi. Còn như vậy khi mà một cái pháp thiện mà nó khởi lên, ví dụ như mình nói là tâm thiện, tâm thiện nha hả, cái tâm thiện đây, quý vị chưa học tới tâm thiện đây, khi mà nó phát sinh lên á thì nó sẽ đi với một trong ba tâm, hoặc là vô tham, hoặc là vô sân, hoặc là vô si. Vậy thấy không? Thí dụ như bây giờ khi mà mình làm một việc thiện, ví dụ hôm nay mình đi bố thí cúng dường hoặc là mình giúp đỡ ai đó, thì trong lúc cái tâm mình khởi lên cái việc bố thí cúng dường và giúp đỡ người khác á, thì trong cái sát na đó, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thì quý vị không có tham, bởi vì mình sẵn sàng mình đem tiền của mình ra để giúp người ta, cho nên là không có tham. Cái tâm đó là tâm quảng đại, nó vô tham. Và cái khi mình làm như vậy đó, trong tâm mình có sự hoan hỷ, cho nên là nó không có sân. Và nếu người nào còn biết rằng cái việc làm của mình này á, mình đang gieo một cái nhân lành, cái nhân lành đó quý vị có thể cầu cái phước báo trí tuệ. cái nhân lành đó, nguyện cho quý vị khi mà tu tập sẽ gặp được cái sự sáng suốt dễ dàng trong lúc mà mình hộ trì chư tăng, hoặc là giúp đỡ cái phương tiện, cái đời sống, hoặc là cứu chữa người ta bệnh tật chẳng hạn, thì cái phước báo trí tuệ sẽ đến. Phước báo vật chất là đương nhiên có rồi. Thì như vậy khi mình làm một cái việc thiện thì chúng ta đang tạo nên một cái tâm thiện với ba nhân. Bởi vì cái thiện khi mình làm á, nó có thể hai nhân, nó có thể ba nhân. Nhưng mà đừng có nhầm lẫn nha. Cái lúc mà mình làm cái việc thiện, cái sát na mình làm việc thiện đó, là luôn luôn nó vô tham hoặc vô sân. Nhưng mà nếu sau đó mình hối hận đó, là nó cài vô, nó đang chéo vô. Hoặc là trong lúc mình đi làm đó, bực mình người này người nọ, mình gây gỗ người ta thì nó đang chéo nha. Chứ còn nó vẫn có cái sát na vô tham và vô sân. Còn nếu như cái người làm thiện mà không hiểu biết, thiếu cái trí ở đây, hoặc thiếu tâm tư ở đây, thì không có vô si. Nó chỉ có hai cái này. Như vậy khi mà pháp thiện nó khởi lên thì đều có cái nhân tương ưng. Đó là một trong ba cái nhân này, hoặc là nó có hai nhân, hoặc là có một nhân, hoặc là nó có đủ ba nhân. Như vậy thiện và bất thiện thì nó có nhân tương ưng. Nhưng mà cái tâm vô nhân thì nó không có ba cái nhân tương ưng này. Như vậy quý vị hiểu sơ qua về cái khái niệm thế nào là một cái tâm vô nhân. Như vậy chúng ta sang tới một cái phần thứ hai là các loại tâm vô nhân. Quý vị có thể xem cái chùm tâm vô nhân đây. Trên đây là bảy cái tâm quả bất thiện, 8 cái tâm quả thiện và 3 cái tâm di toát. Nó có tất cả là 18 tâm vô nhân. Gió hả chú? Nó có tất cả là 18 tâm. 18 tâm vô nhân. Nó chia làm hai loại. Một cái loại tâm quả và cái loại tâm di tác. Tâm quả này chia làm hai loại. Là tâm quả bất thiện. Gồm có 7. Và tâm quả thiện gồm có 8. Di tác có 3. Đó là các cái loại tâm vô nhân. Bây giờ chúng ta đi cái phần thứ nhất. Đó là tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân. Cái tâm quả vô nhân này á, là cái tâm mà nó được tạo ra do cái nghiệp thiện và bất thiện trong các cái kiếp quá khứ. Quý vị nhìn đây, chúng ta đã học xong 12 tâm bất thiện đây. Nếu như trong nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta không có tu tập, không có hiểu biết, thì mỗi một cái kiếp sống như vậy đó là chúng ta làm nô lệ cho tham sân si. Và cái hoạt động của tham sân si này nè, nó sẽ trổ cái quả. Cái quả đó nó nằm tại đây. Nó nằm tại 7 cái tâm quả bất thiện này. Tất cả những gì chúng ta làm do tham sân si điều khiển thì nó trổ 7 cái quả bất thiện ở đây. Như lần trước tôi có trình bày cho quý vị thấy đó, là nơi đây nó sẽ có một cái tâm, nó gọi là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái hậu quả của cái việc mà chúng ta sống chìm đắm trong tham sân si đó, thì nó đi đến cái hậu quả cuối cùng là cái tâm mà quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân sẽ dẫn cái chúng sinh đó đi tái sanh xuống 4 đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và cái do cái nghiệp thiện đây. Đây là 8 cái tâm thiện dục giới. Đây là 8 cái tâm thiền thiện sắc giới. Đây là 5 cái tâm thiền thiện sắc giới. Đây là 4 cái tâm thiền thiện vô sắc giới. Và đây là các cái tâm thiện siêu thế. Đó có tất cả là 37 cái tâm thiện. Những cái tâm thiện này nè, tùy theo cái mức độ. Đây là mức độ chúng ta sống trong đời đây, 8 cái tâm thiện này đây. Nếu mà chúng ta chưa biết tu thì chúng ta sống bằng 8 cái tâm thiện này. Nếu chúng ta bắt đầu tu tập thiền chỉ, một trong những cái đề mục về thiền chỉ đó là quý vị có tụng kinh đó, niệm Phật đó, thì nó là thiền chỉ đây. Nếu mà chúng ta có tu tập thiền chỉ, đây, hai loại thiền chỉ, nó thuộc về gọi là thiền định, thiền chỉ nó nằm ở đây, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì quý vị lại tạo được những cái tâm thiện. Và đây nè, là những cái tâm thiện này đưa đến giải thoát. Bây giờ tôi nói tới cái này đây. Như vậy thì tất cả những cái tâm thiện này nè, nó đều cho cái quả, nó đều cho cái quả, quả thiện của nó nằm đây. Nhưng mà đây là quả thiện yếu hơn, bởi vì 8 cái tâm thiện dục giới này đó, khi mà mình làm 8 tâm thiện dục giới này mà đủ tam tư thì nó sẽ in hình xuống đây, tức là 8 cái tâm quả. Hoặc là thiếu tâm tư nhưng mà cái mức độ thiếu có thể chấp nhận được, thì nó trên này, nếu mà tâm thiện ly trí thì nó sẽ in hình như đây thiện ly trí, nếu đây thiện hợp trí thì nó in hình đây thiện hợp trí. Và đây 5 cái tâm thiện sắc giới nó sẽ trổ 5 cái tâm quả thiền sắc giới. Ở đây 4 tâm thiền vô sắc giới sẽ trổ 4 cái tâm quả vô sắc giới. Còn đây 4 cái hàng này đây, là 4 cái hàng này là 4 cái tâm gọi là tâm thiền mà thuộc về đạo. Thì nó sẽ cho 4 cái loại tâm quả gọi là đắc đạo, đắc quả đây. Khi nào chúng ta tu cái thiền mà siêu thế này đó thì sẽ đắc đạo đây và đắc quả đây. Thì đây là cái thiện nè, đây là cái quả, nó sẽ trổ cái quả ở đây. Thì nếu mà nó trổ quả ở cái giải này á thì nó thành cái bậc thánh thứ nhất đây. Tu Đà Quần đây. Bậc thánh thứ hai đây. Tu Đà Hàm đây. Và bậc thánh thứ ba này là A Na Hàm đây, bậc thánh thứ tư là A La Hán. Cái quả trổ rất là rõ ràng. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói rằng á, cái khi mà mình làm cái việc thiện, trong cái thiện này nó có thiền thiện luôn. Nếu mà thiện này hợp trí, nếu mà thiện hợp trí thì như nãy tôi có nói á, nó sẽ trổ sanh 8 cái tâm quả thiện đây. Và đồng thời nó có những cái tâm thiện mà yếu hơn đi kèm theo, đó là cái tâm thiện hợp trí này đó, nếu mà nó thiếu tâm tư, hoặc là nó thiếu 1 trong 3 tâm tư, hoặc là nó thiếu 2 trong 3 tâm tư, thì nó cũng sẽ trổ sanh 8 cái tâm vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân. Nó sẽ trổ sanh 8 tâm quả thiện vô nhân đây. Nên quý vị thấy không, cái khi mình làm cái điều thiện đó, nhất mà thiện hợp trí đó, quý vị thấy nó trổ tới 16 quả. Đây nè, 8 tâm quả thiện đây, 8 tâm quả thiện mà hữu nhân đây, và nó trổ luôn 8 tâm thiện vô nhân đây. Cho nên làm cái điều thiện, cái quả thiện nó trổ xum xuê. Đó là cái phước lành của chúng ta. Còn khi mình làm cái điều bất thiện á, thì may mắn là nó trổ có 7 cái quả bất thiện thôi. Nhưng mà trổ như vậy cũng đã đủ đi xuống ác đạo rồi. Cho nên khi mà mình làm cái việc thiện đó, thì cái phước mình á, càng ngày nó càng tăng trưởng lên, thì cái mình càng ngày nó càng sáng suốt lên, thì cái con đường của mình đi tới rất là dễ dàng. Cho nên trong cái tu tập á, thì cái thiền nè, cái thiện này nè, nó làm cái nền tảng. Cho nên kinh Pháp Cú nói là phải làm cái việc lành, tránh cái điều ác, phải gấp rút làm cái việc lành và tránh xa cái điều ác. Thì cái làm cái lành nè, cái nền tảng, nếu cái nền tảng này mà mình không có đầy đủ đó thì không thể nói tu thiền sắc giới hay là tu thiền vô sắc giới, không thể nói được, huống chi mà nói tới thiền này. Cho nên quý vị có nói là có người nói là sợ lắm, không có dám là tu thiền. Không phải vậy đâu, quý vị phải xem xét cái vấn đề mà thiện ở trong cái tâm của mình. Cho nên mới nói là bố thí, trì giới mà hành thiện. Như vậy cái trì giới nó cũng là thiện đó, là cái điều thiện đó. Thì mình xem mình đã trì giới là sao? Mình đã xem là cái cách đối nhân xử thế của mình ở đời đó, mình đã giúp đỡ, đã chia sẻ những cái khó khăn của người khác, đã sống với một cái tấm lòng như thế nào, thì mình xem xét cái điều đó. Nếu như mà cái thiện của mình, cái bố thí ba la mật của mình đầy đủ đó, thì cái chuyện chúng ta bước vào thiền rất là dễ dàng. Còn nếu không á, thì quý vị thấy khó. Khó là bởi vì sao? Là chúng ta bước vào trong cái thế giới thanh sạch bằng một cái tâm ô nhiễm. Cho nên chính mình á, dẫn mình đi đến cái chỗ mà người ta gọi là ma cảnh, là do cái tâm ô nhiễm của mình dẫn mình đi. Pháp thiền thì mình học đúng, nhưng mà khi mình hành á, là mình khởi bằng cái nền của tâm ô nhiễm, vì cái thiện này nó không đầy đủ trong tâm của mình. Cho nên chính mình dẫn mình vào ma cảnh, không phải cái người ta dạy mình, ta dạy mình vô ma cảnh đâu. Chính mình dẫn mình vào vô ma cảnh. Cho nên cái thiện hết sức là quan trọng. Thì như vậy quý vị đã thấy cái đường xuất phát của cái tâm vô nhân, cái tâm quả thiện vô nhân nó nằm đây. Hồi nãy tôi mới nói hợp trí, bây giờ tôi nói tới cái phần ly trí, quả thiện ly trí. Cái tâm quả thiện ly trí này đó, nếu như mà nó thiếu cái tâm tư, đầu tiên là nó thiếu một cái tâm tư, thiếu hai cái tâm tư, xin lỗi, nó thiếu hai cái tâm tư, nó thiếu một tâm tư đó, một tâm tư thì nó dẫn cho tám tâm quả thiện vô nhân. Nhưng mà khi nó thiếu hai trên ba cái tâm tư, thiếu hai tâm tư thì nó sẽ cho bảy cái tâm quả thiện vô nhân. Nó thiếu cái tâm quán sát thọ hỷ nằm đây, nó không có thọ hỷ thì nó còn lại chỉ có bảy thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta làm cái điều thiện mà không có trí thì nó sẽ sản sinh ra được từ 7 cho đến 8 cái tâm thiện, tâm thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Nó sẽ trổ cái tâm quả thiện vô nhân. Như vậy là chúng ta đã hiểu qua về cái sự xuất hiện, cái nguồn gốc xuất hiện của các cái tâm quả thiện vô nhân, là bắt nguồn từ cái thiện hợp trí và ly trí rồi. Bây giờ chúng ta đi từng phần một. Cái bài này rất là khó, cho nên là quý vị cố gắng chút xíu. Như vậy nãy tôi có nói đó, là cái tâm quả vô nhân là nó do những cái nghiệp có cái nhân thiện hoặc bất thiện đã tạo ra trong các kiếp quá khứ. Thì cái tâm quả vô nhân này, nó gồm có hai phần. Nó gồm có ngũ sống thức và cái tâm tiếp thu, tâm quán sát. Như vậy nó đi luôn nguyên một chùm này này. Chúng ta sẽ khảo sát từng phần một. Thứ nhất chúng ta nói về ngũ sống thức. Tất cả những cái chúng sinh sinh ra trong cõi dục, là cái cõi mà đầy ham muốn này đây, thì ai cũng có đủ ngũ căn. Có đủ ngũ căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đúng ra là 6 như nãy chúng ta nói, 6 căn. Ý nữa, nhưng mà cái này nó rất là phức tạp, cho nên là chúng ta để qua, để rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy thì quý vị cứ xem trong cái cõi dục này nè, bao nhiêu chúng sinh, những cái chúng sinh nào có đầy đủ cái ngũ căn này đó, thì chúng ta đừng có coi nó là con vật hay là con người. Chúng ta gọi nó là cái chúng sinh. Do cái tâm của nó thiện hay nó bất thiện tới đâu, do cái hoạt động của cái tham sân si đó, nó ít nhiều, nó chen lẫn nhau, mà nó có cái hình thể phù hợp với nó. Quý vị cứ đếm đủ cái ngũ căn này thì quý vị gọi đó là chúng sinh. Bởi vì người với xuất sinh là chung một cõi. Thấy rõ như thế. Như vậy là nếu mà chúng ta là con người, chúng ta sống bằng cái hoạt động của những cái tâm vô nhân này, thì những cái chúng sinh mà có ngũ căn khác cũng có hoạt động như vậy. Nó chỉ khác nhau là ở chỗ đó, cái tầm hiểu biết, tức là cái sự phát triển về trí ở mức độ nào thôi. Chứ nó là như thế đó. Cho nên quý vị thấy những người phương Tây đó, không biết người ta, chắc là đa số người ta không có căn cứ theo Phật giáo đâu, nhưng quý vị thấy người ta rất là tôn trọng cái đời sống của những cái chúng sinh quanh người ta. Ta không thể chấp nhận cái người hàng xóm của người ta mà cắt cổ một con gà, con vịt rồi nhổ lông bỏ một cái thùng rác, hoặc là hành hạ một con mèo, hành hạ một cái con chó, hoặc là đập một con chuột vất ra ngoài đường. Người ta không chấp nhận cái điều đó. Người ta tôn trọng sự sống của những cái chúng sinh khác, mặc dù người ta không theo đạo Phật. Thì như vậy nè, quý vị thấy nè, ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này á, hoạt động á, thì nó sẽ tạo ra cái thức. Xin lỗi, chúng ta nói cái tâm quả bất thiện trước đi. Cái tâm quả bất thiện vô nhân này đó, nó làm cái kết quả, hay là nó là cái quả của những cái nghiệp nghiệp bất thiện trong các cái kiếp quá khứ. Và những cái tâm quả mà bất thiện này nè, nó chuyên bắt cảnh xấu. Ngược lại những tâm quả thiện đó, thì nó là quả của những cái thiện nghiệp, và nó bắt những cái cảnh tốt. Như vậy chúng ta có tất cả là 7 cái tâm quả bất thiện, đi theo cái thứ tự này. Cái thứ nhất á, là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Thật ra khi mà chúng ta nói cái thức á, thức có nghĩa là biết, nó cũng có nghĩa là bắt cảnh, nó có nghĩa là nhận thức cái đối tượng. Thức này chính là tâm đây, nó một cái tên gọi khác của tâm thôi. Thì khi mình nói tới cái thức thì bản thân của thức là vô ký. Bản thân của thức là vô ký, không có thiện, không có ác. Vậy tại sao đây mình nói là nhãn thức mà lại quả bất thiện vô nhân, lại có cái chữ bất thiện đây? Thì quý vị ở đây là cái quả. Thì mình có thể nói như nè, bản thân cái thức á, bản thân cái thức nó là vô ký, nhưng mà giống như một cái luồng chấn động vậy đó, nó xô dạt, nó chịu ảnh hưởng của cái nghiệp bất thiện, cho nên là nó phải trổ cái quả bất thiện. Cái này quý vị thấy sẽ mơ hồ, nhưng mà dần dần đi, một chút xíu nữa quý vị sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ mình cứ hiểu rõ ràng thế này, là khi mà nói tới nhãn thức thì không có thiện hay bất thiện, nhưng mà đây nó là quả, chứ nó không phải là cái nhãn thức không, nó là cái quả. Thì cái quả nó có quả thiện và quả bất thiện, do ảnh hưởng của cái nhân là cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Đây là do cái ảnh hưởng của cái nghiệp bất thiện, tức là gieo cái nhân bất thiện cho nên nó trổ cái quả bất thiện và nó ảnh hưởng đến. Như vậy nếu mình định nghĩa một cách đơn giản á, thì có thể nói rồi, cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân đây á, là nó bắt cái cảnh xấu, tức là cái mắt. Bây giờ mình xem này, tức là cái biết của mắt, cái biết của mắt khi mà nó bắt cái cảnh xấu. Đây là mắt, mình còn gọi là nhãn căn. Hồi nãy mấy cái sáu đó cô tôi có nói đó, quý vị thấy nhãn căn này còn gọi là nhãn vật, hay là còn gọi là nhãn vật. Ở đây là một cái đối tượng, đối tượng này chúng ta có thể nói là cảnh. Nếu cái đối tượng đó là đối tượng của mắt, thì nó cái cảnh này, tức là nó là sắc cảnh sắc, hay là nó còn gọi một cái từ, đó là nó gọi là nhãn trần. Vậy quý vị nhìn đây, đây là con mắt, thì nó chỉ là cái cơ quan, nó là cái cấu tạo của các cái sắc pháp ở đây. Nó có tròng trắng, nó có tròng đen, nó có con ngươi, nhân dân. Và bên trong, cái bên trong nữa, cái tinh tế của nó, người ta gọi là cái tịnh sắc căn của nó, hay còn gọi là cái thần kinh. Nó gọi là thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn này còn gọi là cái tịnh sắc căn. Cái đây là cái phần bén nhạy nhất, cái phần linh động nhất của một cái cơ quan mắt, tức là của cái cấu tạo của cái con mắt này ra, cái con mắt thịt của chúng ta này. Thì cái phần mà tinh tế nó là cái phần thần kinh nhãn. Thì đây tất cả những cái này nó chỉ là một cái yếu tố vật chất mà thôi, tức là nó là sắc, sắc pháp. Ở đây cái cảnh này, cái cảnh mà ta gọi là sắc cảnh sắc này nè, thì quý vị thấy có thể là quý vị để đây một cái bông hoa, ở đây có thể là cái con chó, đây có thể là cái bàn, con người, vân vân. Tất cả những gì mà chúng ta thấy ở dưới đó, quý vị nhìn là quý vị thấy tấm bảng, thì cái tấm bảng này nó thuộc về cái sắc cảnh sắc. Hoặc là quý vị nhìn những cái chữ viết trên cái bảng thì nó cũng thuộc về cái sắc cảnh sắc. Như vậy khi mà con mắt này mà chúng ta nhìn lên bàn, chúng ta muốn nhìn cái vật gì, ví dụ như quý vị nhìn vào cái bức hoa này, thì khi quý vị nhìn lên ở dưới, quý vị nhìn lên, thì nếu mình muốn nhìn lên cái bức hoa đó thì con mắt mình á là phải có một cái sự chú ý, có sự khai mở ra. Thì khi mà khai mở cái này ra thì cái này nó sẽ gọi là cái nhãn môn, là cái cửa của con mắt, cửa con mắt phải mở ra. Thì như vậy nó mở ra thì nó mới tiếp xúc được với cái cảnh này đây. Thì quý vị nhìn đây, đây là một cái bình hoa, ở trên bàn này có rất là nhiều thứ, nhưng quý vị chỉ chú ý tới cái bức hoa này, không chú ý tới những cái hoa này, không chú ý tới những cái khác. Thì như vậy chỉ có cái bức hoa này là được đưa vào trong cái tầm ngắm của mình, trong cái tầm nhìn của mình. Thì khi mà cái cảnh này nè, nó lọt vào trong cái tầm ngắm của mình, nó đi vào trong cái nhãn môn này rồi, nó có sự cái tiếp xúc giữa đôi bên rồi, thì người ta có một cái tên mới gọi là nhãn trần. Đây là cái nhãn môn, tức là nó bắt đầu có một cái sự giao lưu. Thì thấy rõ chưa? Nó có giao lưu, cái tên của nó là như vậy. Còn không, cái này nó chỉ là một cái cơ quan bình thường, nó là cái sắc pháp. Bây giờ quý vị có con mắt mà quý vị không để ý tới cái đó thì quý vị cũng đâu thấy, nó đâu có lọt vào trong cái tầm ngắm của mình thì mình không thể thấy được. Cho nên cái nhãn môn nó mở ra thì nó tiếp xúc được cái nhãn trần, cái sắc cảnh sắc này lọt vào trong cái tầm ngắm. Cái này tôi buộc lòng phải giảng trước cái bài, bởi vì cái này mà nói theo cái sách vở đó, tức là mình phải đi từng phần một đó, thì quý vị rất là khó hiểu. Cho nên là tôi buộc lòng tôi phải giảng tất cả, rồi sau đó mình lại trở về cái trình tự thì nó dễ hơn. Thì quý vị xem đây, cái khi mà con mắt của mình á nó chịu mở ra, tức là nó bắt đầu nó có cái sự chú ý tới cái cảnh mà nó muốn quan sát, thì như vậy nó sẽ có cái động tác là nó hướng đến cái đối tượng. Cái hướng đến đối tượng này á nó gọi là hướng ngũ môn, nó còn có cái tên là khai ngũ môn, nó có cái tên là kháng ngũ môn. Dùng cái từ nào cũng được, tùy hoàn cảnh thì dùng thôi. Thì cái khi mà nó mở ra, nó mở cái cửa đó ra thì mình có thể nói là khai. Nó mở cửa ra thì nó mới phóng cái tầm mắt ra được. Còn nếu mình không chịu nó mở cửa ra, mình nói là nó hướng đến cái cảnh này cũng được. Còn cái chữ kháng đây có lẽ là nhìn, là xem. Mình nói là đang nhìn cái cảnh cũng trúng luôn. Cho nên ba cái từ này tùy theo mỗi cái người dịch thì dịch khác nhau, nhưng mà đều cùng chung một cái ý cả, tức là mở hướng này. Và như vậy cái con đường này đi nè, quý vị thấy là nó bắt đầu có cái sự giao lưu. Cái cảnh này nè, nó lọt vào cái tầm ngắm này, nhờ cái hướng ngũ môn này nó hoạt động mà nó nối kết, nó làm nên một cái sự tiếp xúc. Mặc dù đây không có cụ thể, mặc dù đây là gián tiếp, nhưng mà quả thật nó có cái sự tiếp xúc. Thì khi nó tiếp xúc như vậy đó, nó mới phát sinh ra, nó phát sinh ra cái thức, tức là nó thấy, nó biết. Thì cái thức chỗ này á, nó gọi là cái nhãn thức. Như vậy khi mà quý vị hỏi đó, cái nhãn thức á, là từ đâu có? Nhãn thức từ đâu có? Làm sao mình có thể trả lời là nhãn thức từ đâu có? Nhãn thức nó có ở trong con mắt của mình, hay là nhãn thức nó có từ trong cái đối tượng mà mình nhìn ngắm đây? Như vậy chúng ta có thể nói là nếu mình nhìn cái hoa này thì cái nhãn thức nó nằm trong cái hoa hay là cái nhãn thức nó nằm trong mắt? Không ai nói được hết. Quý vị có thể nhìn thế này. Đây là cái hột quẹt, đây là cái diêm quẹt. Thì quý vị có thể coi cái diêm quẹt này á là cái cảnh này. Cái hột quẹt này có thể coi như con mắt đây. Nếu bây giờ tôi chỉ để vậy, nó không có lửa. Nó phải xúc chạm trong một cái điều kiện nào đó, quý vị thấy lửa phát sinh. Bây giờ lửa nó không còn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ nói lửa từ ở trong, có sẵn trong cái que diêm này từ trước, hay là lửa có trong cái vỏ hộp quẹt này từ trước? Như vậy nếu không có trong cái que diêm này, nó không có cái hộp diêm này, thì lửa từ đâu đến? Và khi lửa nó tắt rồi đó, thì nó đi về đâu? Cái chỗ nào chứa đựng nó? Không có. Vậy thấy không? Như vậy là do cái gì? Do cái điều kiện. Đây là một cái sắc pháp này, một cái yếu tố vật chất. Đây là một cái yếu tố vật chất. Con mắt của quý vị là một yếu tố vật chất. Cái sắc cảnh sắc này là một cái yếu tố vật chất. Khi nó có một cái sự tiếp xúc cần thiết nào đó, đúng cái điều kiện của nó, thì nó phải phát sinh ra cái thức, cái thấy. Như vậy hỏi cái thấy này từ đâu đến? Thấy có phải do ở trong con mắt không? Không. Nhưng mà nó nương vào cái thần kinh nhãn, nó gọi là cái tịnh sắc căn của nhãn. Nói là cái thấy này nó có trong cái bông hoa này phải không? Nó không có trong cái bông hoa. Như vậy khi mà thấy xong rồi mà nó ngừng lại, nó không thấy nữa, thì cái thấy này đi về đâu? Không có. Không có. Quý vị thấy nè, khi mà cái bàn tay phải của tôi nó chạm vào trong cái bàn tay trái, nó phát ra một cái âm thanh. Như vậy quý vị có thể nói là cái âm thanh đó nó có sẵn trong bàn tay phải, âm thanh nó có sẵn trong bàn tay trái hay không? Không. Như vậy nó do những cái điều kiện mà gọi là duyên hợp. Thì khi nó xúc chạm như vậy, nó phát ra cái âm thanh. Thì cái âm thanh nó có mặt là do cái sự xúc chạm trong một cái điều kiện cần thiết nào đó. Như vậy khi cái âm thanh nó phát ra rồi thì nó chấm dứt. Như vậy cái âm thanh đó cái chỗ nào chứa nó? Không có chỗ chứa. Nó đi về đâu? Không ai biết đi về đâu. Như vậy khi mà tâm nó sinh khởi lên rồi và nó diệt, thì nó không đi về đâu. Không có một cái chỗ nào chứa nó hết. Nó sinh rồi nó diệt, mất. Do cái điều kiện duyên hợp nó như vậy. Cái điều đó chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta thấy rõ, để chúng ta có thấy cái thức này, nhãn thức này. Nếu mà không thấy rõ cái điều này á, thì chúng ta nói nè, tôi thấy cái bông mờ vàng. Vì em. Và trong cái đời sống thế gian, chúng ta dùng cái ngôn ngữ tục đế để cho ai cũng thể hiểu được hết á, để nó bình thường quá cái đời sống tục đế, thì chúng ta nói là tôi thấy con chó mới chạy ngang đây, tôi thấy cái trái xoài chín kia, tôi thấy. Đó là tục đế. Nếu mà chúng ta đi vào pháp chân đế để hiểu mà tu tập á, là tôi thấy là tà kiến, là hiểu sai lệch rồi, không có hiểu được cái thực tánh của dạng pháp. Và từ cái tà kiến nè, từ cái chữ hiểu sai nè, quý vị sẽ thấy si phát sinh liền. Si phát sinh nó sẽ kèm theo những cái pháp bất thiện khác. Như thế đây, nếu giờ nói tôi thấy, nhìn đây, tôi thấy cái hoa này, cái hoa này màu vàng, tôi vốn thích màu vàng, cho nên bây giờ tôi thích cái hoa màu vàng này. Và tôi muốn bưng cái bình bông này đi về nhà tôi. Thì quý vị thấy không? Cái khi mà nó xuất hiện cái chữ tôi, thì liền cái si nó phát sanh. Cái phát sanh ở chỗ sao? Nó ưa thích hay không ưa thích. Mà nếu nó ưa thích đến cái mức độ nào đó, thì nó sẽ chiếm dụng cái đó để làm cái vật sở hữu của mình. Thì vậy tham và si nó đã có mặt trong cái tà kiến là tôi thấy. Còn nếu như cái thức mình chỉ thấy, thấy là biết cái hoa như thế thôi, thì làm sao nó có thể phát sinh lên được những cái pháp bất thiện. Cho nên kỳ trước chúng ta học cái chữ vô minh, chúng ta học cái chữ si,
thì chúng ta chưa thấy rõ.
Lần lần khi quý vị học vào tâm vô nhân này nè, quý vị sẽ thấy rõ thế nào là cái si, thế nào là cái vô minh. Rồi cái tà kiến như vậy, quý vị thấy không đó? Quý vị vỗ hai cái bàn tay là quý vị thấy cái gì chứa đây? Không có gì chứa hết. Như vậy do cái sự mà tiếp xúc này, do cái sự tiếp xúc này mà nó phát sinh cái nhãn thức, cho nên cái thấy là nó nương vào cái thần kinh nhãn. Và cái nhãn trần này đây nè, tức là cái sắc cảnh sắc này đây nè, khi nó nương đầy đủ, khi mà nó có một cái sự tiếp xúc đầy đủ, tức là giống như quý vị cầm cái máy chụp hình, quý vị mở cái màn hình ra, rồi quý vị đưa cái hình ảnh mà muốn chụp đó, lọt vào đúng cái khung rồi, thì bây giờ bấm cái nút thức phát sạch. Khi cái sự giao lưu này nó đã đầy đủ rồi, sự tiếp cận này nó đầy đủ rồi, thì lập tức là thức phát sạch. Nó bấm cái nút cái là nó in cái hình ảnh ra. Như vậy hoàn toàn nó là cái hoạt động của gì? Nó là cái hoạt động nhân quả. Quý vị nhìn đây, tại sao là hoạt động nhân quả? Cái thứ nhất á, là chúng ta xem nhé. Nếu bây giờ mình có con mắt, nhắm mắt lại, đâu có thấy. Dẫu người ta để cái bông, người ta để cái gì mà, để vàng, để hộp xoàn, mã não, kim cương gì mình cũng không thấy. Bởi nhắm mắt ra. Thì như vậy là nó không có cái nhãn môn nữa, nó không có hoạt động. Hoặc là bây giờ con mắt nó mở ra, nhưng mà cái thần kinh nhãn nó bị hư rồi. Tức là con mắt nó giờ mở ra nhưng mà thần kinh nhãn nó không có, thì nó cũng không thấy được. Như vậy, một trong hai yếu tố vật chất. Yếu tố vật chất thứ nhất là con mắt chúng ta có, nhưng mà con mắt có đó mà cái thần kinh nhãn nó đã bị suy bại rồi, thì dẫu có nhìn cũng không thấy. Mất đi một yếu tố thì thức không phát sạch. Bây giờ một bàn tay làm sao mà dỗ nên cái tiếng kêu được? Nó phải có hai. Nó có một cái điều kiện xúc chạm đầy đủ mới phát sinh ra. Một cái que diêm không thể nào phát cháy được, nó phải có cái vỏ hộp diêm để chúng ta quẹt ra. Bây giờ ngược lại, bây giờ nếu như không có cái vật gì để chúng ta nhìn hết á, thì con mắt này á, dẫu cái thần kinh nhãn nó đã có đầy đủ, cái điều kiện của nó tốt, nó không mù, nhưng nó vẫn có gì đâu để mà thấy. Nó không có cái sắc cảnh sắc thì có gì đâu để thấy. Không có gì để thấy hết, thì nó cũng không có phát sinh được cái nhãn thức, nó không có thành tựu được. Như vậy hai cái yếu tố vật chất này nè, nó phải đầy đủ. Hai cái yếu tố, hai yếu tố thuộc về sắc pháp, đó là mắt, đó là cái cảnh để cho mắt tiếp nhận. Hai cái này nó phải có đầy đủ, tức là đây là cái điều kiện căn bản, nó chính là nhân. Thì khi hai cái này nó hoạt động đầy đủ thì nó phát sinh ra một cái quả, đó là cái thức. Như vậy cái hoạt động nhân quả này là gì? Cái nhân này chính là sắc pháp, và cái quả này chính là cái danh pháp. Như vậy cái sự thấy biết, cái sự thấy này đây, nó là hoạt động nhân quả của danh pháp và sắc pháp. Nếu như mà chúng ta đây không hiểu cái hoạt động nhân quả đó thì chính là vô minh. Và từ cái vô minh đó nó dày lên á, thì như tôi nói là cái khi mà cái vô minh nó bắt đầu nó dày lên, nó hoạt động á, nó chính là sự xuất hiện của si. Mà si như chúng ta đã học, chúng ta hiểu rồi, nó đi một mình, nó có cái tác dụng của nó. Nó đi với bè bạn của nó là tham và sân, thì nó kéo theo những cái hậu quả khác hết sức là rõ ràng. Cho nên nay học tới cái phần này một chút thôi, quý vị đã thấy rõ thế nào là tà kiến. Đó, cái chấp ngã đó, luôn luôn chúng ta thấy có cái ta trong đó. Và cái đau khổ trong cái đời sống của chúng sinh ở thế gian này là tà kiến đó, là thấy có cái ta, thấy là tôi thấy, thì mới sanh ra cái đau khổ. Bởi vì từ đó không thấy được cái hoạt động của cái nhân quả, không thấy hoạt động của danh pháp, sắc pháp, cái vô minh đó, nó tạo nên cái sự hôn ám, nó che khuất hết, và chúng ta hành động trong cái sự nhầm lẫn đó, cho nên mới tạo nên sự đau khổ. Quý vị nghĩ chút xíu, bài này khó quá. Trước khi mình làm một cái việc thiện thì mình có một cái sự suy nghĩ, nó gọi là tư tiền. Trong khi mình làm việc thiện, mình cũng có suy nghĩ, gọi là tư hiện. Và sau khi mình làm xong, mình đều có sự suy nghĩ thì gọi là tư hậu. Tư tiền, tư hiện và tư hậu, nó phải đủ tâm tư. Khi mình đủ tâm tư đó thì mình mới có trí. Tức là trước khi mình làm cái việc thiện đó, mình có biết mình đang gieo cái nhân gì không? Mình sẽ có cái quả gì? Thì khi mình hiểu như vậy đó, mình mới có cái tác ý đúng, mới có cái như lý tác ý. Thì cái tác ý đúng á, nó mới phát sinh cái trí. Rồi trong khi mình làm cái gì, trong khi mình đang làm cái việc thiện, trong khi mình đang dâng cúng cái lễ vật, hoặc là trong khi mình đưa cái món này đến tận tay những người khó khăn, bất cứ cái việc gì mình làm, thì trong lúc mình làm đó, thì cái sự suy nghĩ của mình có đúng đắn không? Có như lý tác ý không? Nếu như lý tác ý là có trí. Rồi sau khi mình làm xong đó, mình nhớ lại, mình nghĩ lại những cái việc mà mình đã làm như vậy đó, thì mình hiểu nó như vậy là đúng hay là sai. Hoặc là mình hiểu như vậy đó, mình hiểu có như lý tác ý không? Nếu như lý tác ý là có trí. Vì vậy khi mà chúng ta làm một cái việc thiện á, chúng ta phải có sự sáng suốt trong tâm. Cho nên nếu mà mình làm không có sự sáng suốt đó, thì cái thiện của mình là cái thiện ly trí. Bây giờ nó còn một cái trường hợp nữa, nó gọi làm cái việc thiện đó là nó còn cầu mong nó còn cao hơn nữa. Vì nói là trong cái sự mà thực hành minh sát á, cái việc mà khi mà mình hành thiền minh sát á, mà nếu mà cái trí nó phát sanh á, tâm hợp trí nó phát sanh á, mình nếu mà mình biết rõ rằng cái bản chất của cái danh sắc mà mình đang quán đây, đang chánh niệm để thấy đây, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là mình đang nhìn thấy các cái sắc pháp nó đang diễn ra đây. Danh pháp, sắc pháp mình thấy được cái đặc điểm vô thường, khổ, vô ngã của nó không? Nếu mình thấy được cái điều đó là có trí. Không thấy được điều đó là không có trí. Bây giờ xin kể một cái trường hợp. Cái trường hợp này nói là khi mà mình làm cái việc thiện á, thì mình tin vào nhân quả, tin vào có nghiệp. Nói đơn giản vậy thì coi như mình có trí. Tin như vậy thì nó mới có tác ý khéo, mới có như lý tác ý. Đó là cái điều căn bản của gì phải thấy. Bây giờ có một cái trường hợp là có một cái người tín nữ. Bà này là Visakha. Bà này nổi tiếng là một cái người và coi như là cúng dường rất là rộng rãi. Thì bà tín nữ này khi cúng dường á, thì bà có xin Đức Phật là suốt đời bà xin được cúng dường 8 loại. Cái thứ nhất thế này. Cái thứ nhất á, là bà cúng dường cho 8 đối tượng sau đây. Thứ nhất á, là cúng dường cho chư Tăng. Cái thứ hai cúng dường cho chư Ni. Cái thứ ba là cúng dường cho Tăng Ni đi xa, hoặc là cho khách Tăng Ni từ phương xa đến. Thường là khách Tăng chứ không có khách Ni. Hoặc là những cái vị Tăng Ni bệnh, hoặc là những cái vị mà chăm sóc cho người bệnh, tức là Tăng Ni mà chăm sóc cho Tăng Ni bệnh, thuốc cho cái vị Tăng Ni bệnh, và cơm dẻo dành cho chư Tăng Ni. Thì như vậy là 8 cái đối tượng mà cái người thí chủ này xin dâng cúng đó, thì là coi như cúng suốt luôn. Tới cái mùa mưa đó thì dâng y tắm mưa cho chư vị này, cho chư Tăng, chư Ni, rồi là cho vật thực dành cho các vị này, như nãy tôi kể là 8 loại đó. Thì khi mà cái vị này cúng dường như vậy, cái bà thí chủ này mới cúng dường như vậy đó, thì bà mới mong rằng, tôi xin đọc nguyên văn cái này để cho quý vị nghe. Thì bà Visakha mong rằng vị Thánh Tăng, và hiện tại nay đó là vị này là bậc Tu Đà Hoàng hay là những cái tầng thánh khác, thì chắc chắn đã dùng một trong 8 loại vật thí của bà dân. Sự hồi tưởng đến những nghiệp thiện như vậy, sự hồi tưởng đây tức là tư hậu đó, sự hồi tưởng đến những nghiệp thiện như vậy sẽ làm cho con tràn đầy hoan hỷ. Nó làm tăng tiến sự tịnh lạc và sự tự thân tiến tu. Thì như vậy cái đối tượng thích hợp nhất để mà của cái pháp quán trong việc bố thí là những cái thuộc tánh cao quý của người thọ thí. như quán về ân đức cao quý của Đức Phật khi đang cúng dường qua đến bảo tháp, quán về đời sống phạm hạnh của vị tỳ khưu khi dâng cúng vật thực. Thì như vậy đó là cái cách mà cúng dường là làm cái phước thí để mà cầu cho cái sự tiến tu của mình. Và có vị nói là khi mà tôi làm phước như vậy là tôi không có cầu cái gì hết. Thì khi quý vị không cầu cái gì hết á, thì quý vị cũng được trổ cái quả. Mà cái quả gì mà quý vị dâng á, thì nó sẽ trổ cái quả đó, tức là cái quả vật chất mình dâng thì nó trổ cái quả vật chất. Nhưng mà đề nghị quý vị nên cầu có cái phước báo trí tuệ, bởi vì phải duy tuệ thị nghiệp thôi. Cái con đường mà mình thoát ra khỏi đau khổ á, là phải duy tuệ. Cho nên có một cái mà gọi là cái thiện trí đó. Thì thí dụ như quý vị đi nghe thuyết pháp, cái người thuyết pháp mà thuyết pháp đúng là cũng có được cái thiện trí. Mà cái người nghe hiểu được trong tâm quan hỷ thì quý vị đang có cái phước báo về thiện trí.